Chương 11. Văn hóa báo cáo trong văn hóa an toàn. Văn hóa an toàn là cái mà chúng ta đã được nghe nhiều rồi. Trong phần này, tôi xin được nói riêng, tập trung về một khía cạnh khác mà tôi cho là vô cùng quan trọng. Đó là văn hóa báo cáo, cũng có thể gọi là thói quen phản ánh, phản hồi trong công ty, doanh nghiệp. Không có tin, không hẳn là tin tốt. Người Á Đông duy tâm thường có quan niệm tránh nói những điều xui rủi mà như ông bà mình hay mắng là miệng ăn mắm ăn muối. Nếu ai lỡ nói về cái chết thì sẽ bị người khác buộc miệng lại ngay, họ không muốn nghe những điều gở, mặc dù ai rồi cũng phải chết. Đó là tâm lý phổ biến, thì trong môi trường công ty cũng vậy, người ta thường có tâm lý tránh báo cáo về tai nạn hay nguy cơ tai nạn. Nhân đây cũng xin nói là về báo cáo an toàn, chúng ta phải báo cáo đầy đủ tai nạn đã xảy ra hoặc suýt xảy ra hoặc là các nguy cơ tiềm ẩn. Tai nạn đã xảy ra thì rõ rồi, suýt xảy ra thì có thể sẽ xảy ra vào lần sau, rất nên cảnh báo. Còn các nguy cơ tiềm ẩn, nó thuộc về sự quan sát, kinh nghiệm của từng người và còn là phạm vi trách nhiệm. Không có tin, nhiều khi không phải là tin tốt mà chính là tin xấu. Bởi không có tin, tức là mang một dấu hiệu bất thường. Hoặc tin tốt, hoặc tin xấu, lúc nào cũng phải có tin. Hãy loan tin, hãy báo cáo, hãy chủ động phản ánh, phản hồi. Thế nhưng trong thực tế thì sao? Theo thống kê thì ở Việt Nam hiện nay có khoảng 350.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Thế nhưng hàng năm chỉ có khoảng 5% doanh nghiệp báo cáo về tình hình an toàn lao động. Dường như mọi người không nhìn nhận hết về tầm quan trọng của việc báo cáo an toàn. Xin lấy một ví dụ sinh động từ cuộc sống. Chúng ta ở trong một ngôi nhà, dù là nhà cấp 4, nhà lầu phố hay biệt thự sân vườn thì cũng phải dọn dẹp vệ sinh. Và việc quét dọn đó không chỉ thực hiện một lần, rồi cứ thế mà duy trì vĩnh viễn. Chúng ta phải hiểu là những tình huống phát sinh luôn xảy ra, ví dụ rèm cửa bị rớt, sàn nhà bị đổ nước, cầu thang bị rút tay vịn. Đó là những tình huống có thể xảy ra tai nạn nếu chúng ta sơ ý, đặc biệt là nhà có trẻ em. Chúng ta thấy trước những nguy cơ nhưng không lên tiếng, không báo cáo, đợi cho đến khi tai nạn xảy ra thì mới khắc phục, hoặc đợi cho việc đó trầm trọng quá rồi thì mới làm, thì đó gọi là báo cáo thụ động. Xác suất rủi ro. Trong phần này, tôi xin trình bày cũng như chia sẻ một mô hình mà các công ty nổi tiếng hàng đầu trên thế giới đều áp dụng chứ không riêng gì Blue Scope. Đây được gọi là mô hình kim tự tháp mà khi nói đến việc quản lý rủi ro thì chúng ta cần thiết phải sử dụng nó. Nhìn vào mô hình kim tự tháp, từ dưới đáy trở lên, chúng ta có những số liệu cùng sự diễn giải khoa học như sau. Trong khoảng 2 triệu hành vi hoặc điều kiện không an toàn thì nó sẽ đến 240.000 sự cố suýt xảy ra. Ở đây suýt xảy ra cần được hiểu là chút xíu nữa là xảy ra, nhưng do may mắn chúng ta không bị gì cả. Trong 24.000 sự cố suýt xảy ra đó có 10.000 thương tật nhẹ. Trong 10.000 thương tật nhẹ, có 400 thương tật nghiêm trọng, đây cũng hiểu là thương tật được báo cáo. Trong 400 thương tật được báo cáo có một tai nạn chết người. Đây là mô hình rất hay, rất khoa học, nhìn vào hình ảnh con xúc xắc chúng ta có thể thấy mức độ rủi ro khó lường nếu như không có sự quản lý chặt chẽ. Ví dụ, khi nhìn vào con số 2 triệu hành vi không an toàn, chúng ta sẽ thấy nó diễn ra mọi lúc mọi nơi ở bất kỳ thời khắc nào. Chẳng hạn một vật rơi trên sàn, chỉ là một vật nhỏ thôi, không ai nghĩ nó có thể gây ra sự cố gì nên không nhặt lên. Thế rồi một người đi qua vô tình dẫm phải vật đó, trượt chân nhưng may mắn lấy lại thăng bằng không té ngã, thì đó là một trong 240.000 sự cố suýt xảy ra. Một người khác cũng bị vấp trượt nhưng không may mắn bị té ngã, chảy xước nhẹ, thì đó là một trong 10.000 thương tật nhẹ. Một người khác khi vấp ngã thì chống tay, không may tay bị gãy tay hoặc thoát vị đĩa đệm chẳng hạn, thì đó là một trong 400 thương tật được báo cáo. Một người khác nữa, người được coi là xui xẻo nhất, cũng vô tình dẫm phải vật đó, trượt chân, đầu va phải vào một vật cứng dẫn đến chấn thương sọ não rồi chết. Từ đây, chúng ta có thể thấy với một tình huống hay hành vi điều kiện tưởng chừng rất vô hại nhưng dẫn tới rất nhiều cảnh huống, kịch bản khác nhau, mà cảnh huống bi kịch nhất là chết người. Nhưng ở đây cần phải hiểu rằng các tình huống dẫn tới kịch bản kia không phải lúc nào cũng đi theo một lộ trình từ thấp tới cao như vậy, mà nó có thể nhảy múa ở bất kỳ vị trí nào trên cái kim tự tháp đó. Chẳng hạn như viên xúc xắc có thể gieo thẳng đứng từ đáy tháp lên tới đỉnh, tức là từ 2 triệu hành vi không an toàn đi thẳng lên tới một tai nạn chết người. Ở đây, tôi biết sẽ có nhiều người tặc lưỡi cho qua với ý nghĩ rằng câu chuyện này nặng tính lý thuyết quá. Xin thưa, đây hoàn toàn không lý thuyết, mà đúc kết từ thực tiễn và những nghiên cứu có tính khoa học. Nếu không tin, Các bạn có thể vào Google gõ từ khóa tai nạn do vấp ngã thì sẽ cho ra kết quả vài triệu trên một giây. Trở lại văn hóa báo cáo, nếu như công ty nào cũng làm điều này một cách chuyên nghiệp thì sẽ hạn chế tai nạn rất nhiều. Nếu như tình huống hay điều kiện không an toàn nào cũng được xử lý ngay từ đầu, từ gốc thì tai nạn chết người sẽ không xảy ra. Điều đó cũng tương tự như việc dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp trong ngôi nhà chúng ta đang sống. Nếu thấy vật gì vứt chồng chơ giữa lối đi thì nên ra tay dọn dẹp ngay, không chần chừ do dự. Cứ như thế ta hình thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, bắt mình phải hành động lập tức. Khi làm việc đó xong rồi, ta không cần phải bận tâm lo nghĩ gì nữa, trong môi trường nhà máy cũng vậy. Nếu chúng ta vào một nhà máy mà nghe câu, ở đây tất cả đều tốt, cho nên từ trước tới giờ không có báo cáo an toàn nào cả, thì thực sự điều đó rất đáng suy nghĩ. Có hai giả thuyết đặt ra là, một họ quản lý an toàn quá tốt, hay họ không quản lý an toàn gì cả. Nhưng dù tin hay không tin thì chúng ta cũng nên đi xuống tận nơi làm việc để khảo sát. Nếu chúng ta tới một công xưởng mà ở đó mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, các thiết bị đều an toàn tuyệt đối, công nghệ được áp dụng đầy đủ, người lao động được trang bị đầy đủ và đào tạo bài bản. Ở đây, tất cả mọi người đều có ý thức làm việc chuyên nghiệp, thực hiện quy định an toàn đầy đủ. Lúc đó, chúng ta tin rằng ở đây có môi trường làm việc an toàn. Còn nếu chúng ta thấy công xưởng bừa bộn, người lao động không tuân thủ các quy định an toàn, thì chúng ta biết doanh nghiệp này đang ở đâu trong hành trình văn hóa an toàn. Mô hình văn hóa báo cáo và quản lý rủi ro. Tất cả đều tùy thuộc vào văn hóa báo cáo, hay nói khác đi, văn hóa báo cáo sẽ thể hiện mức độ an toàn tại doanh nghiệp. Ở đây, mô hình đưa ra 4 cấp độ rủi ro từ cao nhất tới thấp nhất. Một rủi ro rất cao, không báo cáo gì cả, tuy nhiên số ít được báo cáo là các sự cố nghiêm trọng như có người chết, hoặc cháy nhà xưởng, hoặc bị thanh kiểm tra nghiêm trọng về an toàn vệ sinh lao động, thì lúc đó họ mới báo cáo. Tức là báo cáo sự cố một cách thụ động. Có thể có vấn đề về kết quả báo cáo kết hợp với việc quản lý rủi ro không hiệu quả. Hai, rủi ro cao. Tích cực báo cáo sự cố rủi ro nghiêm trọng, nhưng hầu hết là sự cố thụ động, near miss. Nhân viên báo cáo để giúp nhận dạng và quản lý rủi ro tốt hơn. Điều này phản ánh hệ thống quản lý rủi ro thụ động. Ba, rủi ro trung bình. Tích cực báo cáo sự cố nghiêm trọng để tìm ra sự không hiệu quả hoặc thiếu các biện pháp kiểm soát đơn lẻ trước khi chúng trở thành mối đe dọa. Điều này phản ánh hệ thống quản lý rủi ro chủ động. 4. Rủi ro thấp. Không có nhiều sự cố nghiêm trọng được báo cáo bởi vì chúng đã được quản lý kiểm soát tốt. Những việc được báo cáo thường là quan sát an toàn. Điều này cho thấy quản lý rủi ro hiệu quả. Nhìn vào mô hình kim tự tháp xác suất rủi ro, chúng ta sẽ thấy nếu việc báo cáo được thực hiện một cách thường xuyên thì đồng nghĩa với việc chúng ta không phải báo cáo những sự cố nghiêm trọng. Nếu chúng ta lười báo cáo từ những quan sát an toàn mà chúng ta thường có xu hướng xem là vặt vãnh thì sớm muộn gì cũng dẫn tới việc phải báo cáo những sự cố nghiêm trọng. Nên nhớ thần may mắn không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta mà có thể quay lưng đi bất kỳ lúc nào. Cho nên việc chúng ta cần làm là luôn để mắt đến, phải luôn báo cáo và xử lý tình huống không an toàn một cách thường xuyên liên tục.